Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 8 tháng 8 năm 2012. Bài pháp này là bài pháp số 2 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Thì nghe rõ không quý vị? Đó. Bây giờ Sư xin bắt đầu cái bàn giảng ngày hôm nay với là những cái câu mà Thầy trả lời trong cái buổi trình pháp chung của Tăng Vinh Y. Hôm trước nói chưa xong, bây giờ phải tiếp tục. Bởi vì trong này có nhiều câu hỏi cũng rất là hay và rất là lợi lạc cho vấn đề thiền tập của mình. Thưa Thiền Sư, hôm nay con ngồi thiền và lần đầu tiên con ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau. Nhưng tâm của con không cảm nghe thoải mái. Thì thông thường trước giờ mình tập thiền, nhất là các vị mới tới, thì mình quen một đối tượng hơi thở hay là phòng xẹp hay là bất cứ cái gì. Tới đây thì Thầy Thiền Sư dặn là đừng có chú tâm, đừng có quan sát một đối tượng, mà phải quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Mở cái tâm ra, rồi tâm nó ghi nhận cái gì thì mình quan sát cái đó. Thì có rất nhiều hành giả gặp cái khó khăn trong cái vấn đề này. Và quý vị nghe những cái lời giảng của Thầy sau này thì quý vị sẽ hiểu. Bây giờ trước tiên cái vị này nói rằng là hôm nay là con ngồi thiền và đây là lần đầu tiên con ghi nhận được nhiều đối tượng nhưng mà không thấy thâm thoải mái. Thì ngài thiền sư dạy, thầy thiền sư nói rằng khi mà bạn nếu không cảm nghe thoải mái thì bây giờ trước tiên cái chuyện mình phải làm là ghi nhận cái tâm không thoải mái này trước. Đừng có quan sát đối tượng nào trơn mà ghi nhận cái tâm không thoải mái cái đã. Khi tâm đã được thoải mái rồi, lúc bây giờ chúng ta hãy quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Đúng ra phải nói là nhờ cái tâm thoải mái, hành giả mới nhận ra được nhiều đối tượng. Như vậy là lý do mà mình nhận ra được nhiều đối tượng, bởi vì lúc bây giờ cái chánh niệm của mình mạnh và tâm mình thoải mái. Nếu tâm hành giả không thư giãn, hành giả không nhận ra được nhiều đối tượng khác nhau đâu. Khi tâm của hành giả căng thẳng mà biết nhiều đối tượng, điều này có nghĩa là hành giả chạy theo từng đối tượng một, cái này tiếp nối cái kia. Như vậy là muốn mà thấy được nhiều đối tượng thì cái tâm nó phải thư giãn, chánh niệm mạnh. Khi mà tâm nó không thư giãn mà mình thấy nhiều đối tượng thì điều này có nghĩa rằng là mình chạy theo từng đối tượng một. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình chạy theo hơi thở, bỏ ra mình chạy theo tiếng động, rồi mình tiếng động từng cái một, như vậy để làm tâm mình căng thẳng. Tôi nghĩ rằng cái lý do nhiều nhất khiến cho hành giả bị cảm nghe căng thẳng là vì mình quen quan sát một đối tượng rồi thì tâm nó yên. Hơi thở mình vô ra phòng xẹp chẳng hạn, mình cứ theo một đối tượng đó thì một lát cái tâm của mình nó rất là yên và mình có cái thói quen như vậy. Vì vậy khi mà biểu mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng, mình cảm nghe giống bơ vơ, cảm nghe hụt hẫng, cảm nghe bơ vơ. Lý do của sự căng thẳng là vì hành giả đã quen quan sát một đối tượng và tâm nó nhờ quan sát một đối tượng tâm nó càng yên. Bây giờ nhận ra nhiều đối tượng cùng một lúc, tâm này không mấy thích đâu, chắc chắn là như vậy. Tâm suy nghĩ rằng nhiều đối tượng quá, sao nghe lẫn lộn và hụt hẫng quá chừng. Sự căng thẳng phát sinh từ cái ý nghĩ quan sát một đối tượng thì tâm yên, dễ yên hơn là quan sát nhiều đối tượng. Cái lý do làm cho tâm của mình căng thẳng là bởi vì cái trong tâm mình nó suy nghĩ rằng hễ một quan sát một đối tượng thì tâm nó yên. Quan sát nhiều đối tượng thì nghe nó lung tung quá, nó bơ vơ quá, làm như không ổn được. Trong thực tế, tâm yên khi quan sát một đối tượng đó là định tâm mạnh. Ngược lại, bạn thấy nhiều đối tượng là chánh niệm mạnh. Và trong thiền tứ niệm xứ, chúng tôi không cần nhiều định tâm mà cần chánh niệm và trí tuệ. Nghĩa là khi bạn quan sát và bạn thấy được nhiều đối tượng khác nhau, điều đó là tâm của bạn đang thư giãn và bạn có chánh niệm. Còn ngược lại, tâm của mình yên khi quan sát một đối tượng. Khi quan sát một đối tượng mà mình cảm thấy tâm mình nó yên dần, đó là cái chuyện mình tập thiền định. Và ông nói rằng là trong cái thiền tứ niệm xứ người ta cần chánh niệm rất nhiều, nghĩa là tâm nó rất nhạy bén và nó quan sát được nhiều đối tượng khác nhau. Thưa Thầy, đây là một vị khác cũng thưa với thiền sư liên quan tới vấn đề nhiều đối tượng. Thưa Thầy, bây giờ ngồi thiền con không lựa chọn một đề mục nào nhất định. Nghĩa là hồi trước chắc có lẽ là vị này lựa hơi thở hay là lựa phòng xẹp là bất cứ đối tượng nào. Bây giờ thưa với thiền sư rằng bây giờ không, con không có làm như vậy. Con chỉ là không lựa chọn một đề mục nào nhất định, cũng tâm cũng không mong cái gì hết. Mong nghĩa là có lẽ là muốn cho đối tượng rõ chẳng hạn. Một đối tượng, chọn một đối tượng và mong đối tượng cho thật rõ đi quan sát. Mà ngược lại con để yên cho tâm thư giãn và để cho tâm tự lựa chọn đề mục nào rõ nhất cho tâm. Nên để cho tâm nó yên và tự động nó lựa đề mục cho con không có chọn được. Con nhận ra nhiều đối tượng đến và đi qua sáu căn. Từ đó con hiểu ra rằng nếu con duy trì và phát triển tâm quan sát, tức là tâm chánh niệm này, theo phương cách này thì các pháp sẽ tự hiển lộ bản chất. Nói như vậy có đúng không? Thầy nói rất là đúng. Chỉ đọc lại cái câu cuối này. Bây giờ con để yên cho tâm thư giãn và tâm tự lựa chọn đề mục lấy. Đề mục nào rõ thì tâm nó lựa chọn, nó nhận ghi nhận. Và từ đó con hiểu ra rằng nếu con duy trì và phát triển tâm chánh niệm như thế này, theo phương cách này, thì các pháp sẽ hiển lộ ra. Thầy thực sự là đúng. Làm vậy rất đúng, tuy nhiên mở tâm ra và ghi nhận bất kỳ đối tượng nào xảy ra trong sáu căn không phải là chuyện dễ làm cho hành giả mới tập. Thì thiền sư cũng xác nhận điều này. Nghĩa là cái vị nào mà ngồi và ghi nhận được nhiều đối tượng nó khởi lên trong các căn khác nhau và cứ liên tục quan sát và như vậy là cái vị này đã có tập cùng thời gian rồi đấy. Chứ còn các vị mới tới là khó lắm đấy. Rất nhiều không chuyện không phải là chuyện dễ cho người mới tập. Rất nhiều người mới đến khi nghe tôi dặn là phải mở tâm ra và quan sát nhiều đề mục khác nhau, họ cố làm theo và làm không được bởi vì tâm nó chạy loạn xạ đầu này đầu kia và bị suy nghĩ lôi đi. Như vậy thiền sư nhắc rằng là các vị nào mới tới và thấy là mình không có làm được cái này, nghĩa là không để tâm yên để cho tâm nó nhận ra được cái gì thì nó quan sát, làm không được cái đó thì không sao hết. Bởi vì nó đối với hành giả mới đầu hơi khó. Cái chuyện hành giả mà bắt đầu có thể làm được là ví dụ như bây giờ nếu mình quen hơi thở, mình vô trong hơi thở, rồi mình quan sát, ví dụ như phòng xe chẳng hạn, chẳng cảm giác. Khi tâm mình yên rồi thì bây giờ từ từ mình mở tâm ra, quan sát một hai đối tượng, từ từ mình mở tâm hết và quan sát rất nhiều đối tượng, nghĩa là cái diễn trình nó, cái sự thực tập nó đi từ từ. Tốt nhất các vị ấy nên lựa một đề mục nào mà các bạn cảm giác cảm thấy là rõ nhất. Ví dụ như bạn nhận hơi thở chẳng hạn rõ, bạn nhận phòng xẹp rõ, hoặc giả là cảm giác rõ, thì bạn hãy lựa cái đó, trú vào đó một lúc cho tâm yên, rồi sau đó mới mở tâm ra, quan sát nhiều đối tượng khác sanh lên trong sáu căn. Ghi nhận bất kỳ đối tượng nào xuất hiện trong sáu căn và quan sát nhiều đối tượng cùng một lúc đòi hỏi hai chuyện. Thứ nhất, cái người tu tập phải có một cái sự hiểu biết, tức là phải tập một thời gian khá lâu rồi để có trí tuệ cái đã. Và cái thứ hai nữa là người ấy tập chánh niệm và có cái trớn của chánh niệm. Vì vậy nếu mà mình chưa có một cái sự hiểu biết nào trong cái sự thực tập, rồi mình không kích sự thực, mình không được liên tục, nó không có trớn bao nhiêu, thì cũng khó làm cái chuyện là để yên và quan sát bất cứ những cái gì nó xảy ra trong sáu căn. Năm ngoái có một vị trình pháp và thưa với thầy vấn đề đối tượng phát sinh trong sáu căn. Đây là một cái câu trả lời, đây là một cái câu mà trình pháp mà thầy nói rất là hay, và quý vị thấy là nó đòi hỏi cái sự thực tập này chứ không phải tự nhiên mà làm được. Khi mới được học thiền, nghe thiền sư dạy rằng là chúng ta có sáu căn sáu trần, và sáu căn sáu trần này sinh hoạt không cố ngừng. Thiền sư nói như vậy là mình có sáu căn thì mình có sáu đối tượng, và sáu đối tượng và sáu căn này nó sinh hoạt hoài. Con hiểu rằng sáu căn sáu trần chỉ sinh hoạt lúc hành giả ngồi hay đi kinh hành mà thôi. Thầy thì không nói gì, nhưng mà vị này hiểu rằng ồ, nếu mà sáu căn mà sáu trần này mà sinh hoạt thì chắc là trong khi mình ngồi thiền này, hoặc giả mình đi kinh hành. Nhưng hôm qua sau giờ ăn trưa, con vào toilet đánh răng, con chợt nhận ra mắt thấy nước chảy, tai nghe nước thoát trong ống cống, mũi bắt mùi xà phòng, vị và vị của kem đánh răng. Bàn chải đánh răng xúc chạm vào răng, vào môi, vào lưỡi, tay rung động lên xuống vô ra, tất cả các căn đều xảy ra và sinh hoạt cùng một lúc. Bây giờ con mới nhận ra rằng là tất cả các căn sinh hoạt. Con đang ở trong nhà vệ sinh, con ở có một mình thôi, chứ còn không đi kinh hành, mà con cũng không có ngồi trên thiền đường, mà con thấy bây giờ các đối tượng xảy ra cùng một lúc trong các căn. Bởi vì sao? Bởi vì con thấy nước chảy này, con nghe tiếng nước thoát ra ống cống này, mũi thì bắt được mùi xà phòng này, mùi vị vị của kem đánh răng này, sự xúc chạm của bàn chải đánh răng vào môi, vào lưỡi và tay rung động đưa lên người xuống. Tất cả những cái này đều xảy ra cùng một lúc. Và con lần đầu tiên con cảm nhận như vậy, con hoan hỷ rất nhiều cái kinh nghiệm này. Con thấy mình ngu quá, sao lâu rồi thầy nói mà chẳng hiểu chi cả. Bây giờ gần cả mấy tháng trời rồi bây giờ mới ngộ ra. Tức là muốn ngộ ra điều này thì cũng phải tập cái tự nhiên bắt đầu mới hiểu được. Như vậy mới tới mình chưa chắc mình đã hiểu. Thiền sư nói, ồ hiểu vậy rất đúng, hãy tiếp tục tập để kinh nghiệm thêm. Vì kinh nghiệm đầu tiên cho nên mình thấy lạ lùng, thấy thêm nhiều lần nữa đi thì tâm sẽ bớt háo hức, bởi vì thấy không có chi lạ cả, đó là chuyện tự nhiên thôi. Vì anh giả này thưa với thầy rằng, ôi con thích quá, con tâm con nó rúng động quá, con chạy con quá với người này người kia, con nghĩ rằng sao lâu quá, ngu quá, thầy nói hoài mà không hiểu mà bây giờ mới nhận, mới ngộ ra được. Thì thiền sư nói cái tâm của cô bây giờ nó rất là háo hức, bởi vì đây là nó kinh nghiệm lần đầu tiên. Nhưng mà nếu như mình nó kinh nghiệm thêm nhiều lần nữa đó, nó cứ thấy được nhiều lần nữa, nó sẽ trở thành bình thường à. Bởi vì bây giờ mình hiểu nó là những hiện tượng tự nhiên, nó bắt buộc nó phải như vậy thôi. Tại vì mình cái sự quan sát của mình nó không có tinh tế, nó không có bén, do đó mình không thấy. Kinh nghiệm đầu tiên thì thấy lạ lùng đấy, nhưng mà hãy thêm thấy thêm nhiều lần nữa đi, tâm sẽ bớt háo hức. Bởi vì hành giả thấy cũng chẳng có chi là lạ hết, đó là chuyện tự nhiên thôi. Bây giờ đây một cái phần trình pháp cuối cùng nữa cũng liên quan tới vấn đề nhiều đối tượng. Bởi vì này thưa với thầy rằng là đây cũng là lần đầu tiên con bắt đầu quan sát được các đối tượng. Hồi trước thì con không quan sát được, nhưng mà bây giờ lần đầu tiên con quan sát được. Con quan sát được các đối tượng trong 6 căn. Thật ra đối với con đây là một vấn đề không dễ chút nào. Tại sao? Tại vì bản chất của con là tò mò và hiếu kỳ. Đó bên phía các cô bình nữ cũng có người trình bày như vậy. Nghĩa là khi mà đối tượng nó khởi sanh thì tâm của con nó ưa vô đó để nó quan sát đối tượng cho kỹ, để xem nó như thế nào, chứ không muốn quan sát nhiều đối tượng khác nhau. Thế đối tượng khởi sanh thì cái tâm của con nó có hình nước, nó tò mò mà. Nó tò mò thì nó hút vô đó, nó chạy vô đó, nó kiếm, nó tìm, nó coi thử là cái đối tượng là như thế nào, nó diễn biến ra sao, có cái gì nữa không, vân 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 vân. Thì khi và vị hành giả này nói với thiền sư rằng cái đó là con thấy rõ ràng là tâm tham này. Con nhận ra tâm tham này rất thích thú quan sát tâm tham, cho đến lúc nào mà tâm tham mất thì bây giờ con mới có thể quan sát các đối tượng khác. Ồ đúng rồi, làm như vậy rất là đúng, nhưng mà phải nhớ một điều, quan sát được nhiều đối tượng khởi sanh trong 6 căn chẳng dễ chút nào. Bởi vì vị này thưa với thầy rằng là dạ con thấy đối với con không có dễ chút nào hết trơn. Thì ông thiền sư xác nhận đúng rồi, không có dễ chút nào. Tôi muốn hỏi vị hành giả mới trình, vậy có bao giờ vị này thấy cái thấy và cái nghe xảy ra cùng một lúc không? Khi mà vị đây là một vị sư này thưa với thầy rằng là con bắt đầu quan sát được các đối tượng trong 6 căn mà cái chuyện này không phải dễ, thì thiền sư hỏi lại một câu là có bao giờ mình ghi nhận được cái thấy và cái nghe cùng một lúc không? Nếu mà người nào mà tập lâu rồi thì thấy cái chuyện này chuyện dĩ nhiên, nhưng mà các bạn mới tới thì chắc là rất là khó. Có bao giờ sư thấy cái thấy và nghe xảy ra cùng một lúc không? Hành giả thưa với thầy, dạ thưa có. Thầy thật sự nói vậy tốt lắm, tiếp tục. Khi tham sân có mặt thì chúng nắm giữ, nắm chặt đối tượng. Đây nói về vấn đề tham và sân. Vì này thưa rằng là tâm của con nó ưa chạy vô, nó tìm kiếm kỹ càng trong mỗi đối tượng, muốn chạy vô nó quan sát chi tiết. Rồi mà tâm đó là tâm tham đó. Thì sẵn tại vì vị này nói tham, thì thầy thật sư nói rằng khi phiền não, tức là tham và sân có mặt đó, thì chúng nắm giữ, nắm chặt đối tượng. Thích nó cũng nắm, mà ghét nó cũng nắm. Đó là lý do mà khi mà mình ngồi thiền mà mình ghét cái gì, cái đối tượng nào mình không thích là làm như nó có xuất hiện hoài. Hoặc giả ở trong cuộc sống của mình, cái người nào mà mình không ưa, cái bà nào hay cái ông nào mình không ưa, sao gặp cái mặt đó hoài, đi đâu cũng gặp cái mặt đó. Và thật ra mình cũng gặp một cách bình thường, nhưng mà tại vì tâm mình không ưa, do đó mình nói rằng là cái người này sao mình cứ chán quá, đi đâu cũng gặp cái mặt đó. Khi tham và sân có mặt thì chúng ưa nắm giữ, nắm chặt đối tượng, thích nó cũng nắm mà ghét nó cũng nắm. Ngược lại bản chất của trí tuệ thì giang ra xa, từ xa quan sát, không nắm không giữ đối tượng nào hết, nhưng trí tuệ hiểu rất là rõ. bản chất của tâm tham, tâm sân là nắm chặt đối tượng, thích nó cũng nắm, ghét nó cũng nắm, tức là nó hướng về đối tượng. Còn bản chất của trí tuệ là giang ra xa, từ xa quan sát. Mặc dù giang ra xa, từ xa quan sát, không nắm giữ, không nắm giữ một đối tượng nào hết, nhưng mà bây giờ nó hiểu rất là rõ. Còn thế mà phiền não thì không hiểu gì hết trơn, bám chặt vào đối tượng. Đó là những cái đề tài mà liên quan tới vấn đề quan sát nhiều đối tượng. Thì hy vọng rằng là những cái phần trả lời của thiền sư giúp quý vị có thể là tập được bằng cách là giữ tâm thư giãn và để yên khi đối tượng nào nó xuất hiện thì mình quan sát có vậy thôi. Thì hy vọng như vậy. Thưa thiền sư, khi phiền não khởi sanh, con chỉ quan sát hay tìm kiếm lý do từ đâu phiền não sanh lên, con có nên làm như vậy không? Vì phiền não thì sanh lên ngoài. Bây giờ con phải làm sao đây? Con để yên, con quan sát, hay là con đặt câu hỏi là tại sao, từ đâu mà phiền não sanh lên? Thiền sư nói, trong giai đoạn đầu của sự thực tập, mình nên học cái cách thức quan sát cho đúng cái đã. Quan sát đúng nghĩa là sao? Đó là phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Phiền não không phải là của ai cả, không phải là của tôi. Rồi mình duy trì chánh niệm. Công thức thì nghe rất đơn giản, mà khi mà phiền não nó dập mình muốn chết, sao mình cảm thấy sao cái công thức này nó không có ăn nhầm nhòi gì được. Nó khổ ơi là nó khổ. Thì nói lại nè, trong giai đoạn đầu của sự thực tập, mình nên học cách thức quan sát cho đúng. Cách thức quan sát rất là, chắc có lẽ là các bạn nghe rất là nhiều lần thầy em nói. Thứ nhất, nhắc nhở mình phiền não là một hiện tượng tự nhiên. Rồi phiền não không phải là của tôi. Trời, tôi khổ quá, trao tới tội lui làm cho tôi bực bội sân hận quá, đem tôi đem ta vào trong đó làm chết với nó. Rồi làm sao duy trì chánh niệm, nghĩa là nó suy nghĩ, mình đem trở lại hơi thở của mình chẳng hạn. Vì khi phiền não lên, tâm tham tâm sân lên, nó suy nghĩ khủng khiếp, suy nghĩ bất thiện không ạ. Thì thiền sư trong một cái câu trả lời trong cái nhóm tăng vừa rồi đó, thiền sư nói rằng 2 năm trời tâm tôi đau khổ, tôi bị trầm cảm 2 năm trời. Bởi vì sao? Mỗi ngày tôi thức dậy, trời sao tôi khổ thế này, sao tôi khổ thế này, tôi sinh ra làm chi mà khổ thế này. Mà khổ vì sao mà khổ? Là bởi vì suy nghĩ toàn bất thiện, tâm tham tâm sân không, càng suy nghĩ càng đau khổ. Và ông nói rằng có cái trớn gì của nó, và một khi mà nó mạnh rồi đó thì là nó đưa tới trầm cảm. Mai mốt khi nào rảnh sư sẽ đọc cái bài đó của anh chị em nghe. Năm này thì thiền sư nói lại cái giai đoạn mà ông tu tập như thế nào mà bị trầm cảm đó, nhờ cái sự trầm cảm này mà thầy nghĩa là quyết tâm tu đó. Thì trước đó là vài ba năm thầy cũng có đã nói một bài rất là dài nữa, thì khi nào mà để tới phiên đó thì sư sẽ đọc lại cho quý vị nghe. Vậy thì quý vị thấy rằng là mà cái cách tập là như cái bấy nhiêu đó thôi, suy nghĩ cho đúng, phiền não chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Rồi thứ hai nữa, phiền não không phải là tôi phiền não, đem tôi đem ta ra là chết. Và cái thứ ba nữa là phải duy trì chánh niệm, đừng có suy nghĩ nữa, càng suy nghĩ nó càng đau khổ. Khi chánh niệm đủ mạnh, tâm yên, bây giờ bạn bắt đầu mới thẩm ra tìm kiếm để hiểu do nhân nào phiền não sanh lên. Tu tập để hiểu cách quan sát phiền não một cách hiệu quả, rồi sau đó mới tìm kiếm nguyên nhân. Vì này hỏi có cần nên tìm kiếm nguyên nhân không? Thì nó khoan cái đã. Cái việc đầu tiên mà chúng ta nên làm là hành giả sơ cơ nhớ học cái cách thức quan sát cho đúng này. Học quan sát cho đúng là phiền não hiện tượng tự nhiên, phiền não không có ai cả, không có tôi ta, rồi mình duy trì chánh niệm. Đó mình học được. Khi mà mình làm được như vậy rồi thì tâm mình từ từ nó sẽ yên xuống. Nếu mà tâm mình không yên có nghĩa là mình chưa thực tập đúng. Khi mà tâm bắt đầu yên xuống rồi đó, lúc đó tha hồ muốn tìm, muốn kiếm, muốn làm gì làm. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền con thấy tâm thiện và bất thiện sanh rồi diệt, như vậy có cần phải tư duy để hiểu thêm nguyên nhân từ đâu những tâm thiện và bất thiện đã phát sanh lên không? Câu hỏi này tương tự câu hỏi này. Vì vậy xin gộp cả hai câu và đọc lại cho quý vị nghe. Khi ngồi thiền con thấy tâm thiện và bất thiện sanh rồi diệt, như vậy có cần phải tư duy để hiểu thêm nguyên nhân từ đâu mà những cái tâm này khởi sanh không? Thì thiền sư trả lời tức thì, tâm có yên không? Nếu tâm yên, bây giờ mới tư duy để tìm kiếm câu trả lời. Như vậy cái câu này cũng giống như câu nãy. Vấn đề là học để quan sát, để cho tâm mình yên cái đã. Khi mà tâm mình đã yên rồi thì lúc bây giờ mình mới tìm xét. Bây giờ quý vị nghe một cái lý do tại sao mà mình không quan sát được khi mà tâm của mình nó chưa có yên. Ngoài chuyện tâm yên rồi, chánh niệm phải khá liên tục, để từ đó bạn có thể nhận ra nguyên cả diễn trình huyền não bắt đầu từ đâu, vận hành thế nào và chấm dứt ra sao. Như vậy ngoài cái chuyện mà tâm mình nó yên xuống rồi thì nhớ duy trì chánh niệm. Khi duy trì chánh niệm một cách liên tục, mình sẽ thấy rằng là ồ, cái câu chuyện ngày hôm nay mình khổ là bắt đầu từ đâu, nó phát sinh từ cái gì, rồi nó vận hành lên như thế nào, rồi chấm dứt như thế nào. Thì mình thấy nguyên cái diễn trình như vậy, đòi hỏi cái người hành giả phải duy trì chánh niệm liên tục. Đó là lý do tại sao mà tâm mình chưa yên, mình chưa chánh niệm chưa được thì khoan suy nghĩ đã. Con nhận ra có hai tâm, một tâm khó chịu và suy nghĩ cùng có mặt một lúc. Nếu khó chịu yếu, con thấy rõ tâm mình suy nghĩ gì. Ngược lại, nếu khó chịu mạnh thì chỉ thấy khó chịu mà không rõ nội dung của tâm suy nghĩ. Đây là, thì đọc lại chỗ này. Con nhận ra có hai tâm cùng sanh lên một chút, lúc đó là tâm khó chịu và tâm suy nghĩ. Nếu mà tâm khó chịu yếu thì con thấy rõ tâm nó đang suy nghĩ gì. Mà khi mà cái sự khó chịu mà mạnh quá đó thì con không thấy được tâm, cái nội dung của tâm suy nghĩ. Thiền sư nói thấy được tâm suy nghĩ gì đó là điều không quan trọng, tức là đi vô trong cái nội dung của nó đó. Ông dặn là đừng có cần thiết về vấn đề đó. Thấy được tâm suy nghĩ gì là không quan trọng, điểm chính yếu là thấy được tương quan nhân quả, rằng vì tâm khó chịu và suy nghĩ, vì suy nghĩ cho nên khó chịu sanh lên. Nhớ như hồi nãy mình thấy phiền não vậy đó. Để khi mà tâm của mình nó phiền não rồi thì bắt đầu nó suy nghĩ bất thiện. Càng suy nghĩ bất thiện thì nó tâm nó càng khó chịu, và tâm nó càng khó chịu nó càng suy nghĩ nữa. Và nó cứ xây dòng như vào cho tới lúc mà nó có trớn rồi đó. Thì thực sự nói rằng nó đã hung tập rồi đó. Thì khó mà gỡ lắm, bởi vì nó trở thành trầm cảm. Vì sẽ đọc lại chỗ này, ông giải thích cũng để tâm suy nghĩ và khó chịu. Thấy được tâm suy nghĩ cái gì không quan trọng, điểm chính yếu là thấy được cái tương quan nhân quả giữa tâm suy nghĩ và khó chịu. Bởi vì tâm mình suy nghĩ cho nên khó chịu sanh lên, mà suy nghĩ này chắc chắn là bất thiện. Suy nghĩ bất thiện thì tâm khó chịu sanh lên. Tuy nhiên một khi suy nghĩ qua vi tế, hành giả không nhận ra, thì bây giờ hãy quan sát cái cảm xúc trước, cao quan sát với chánh kiến và thái độ chân chánh, tức là tâm khó chịu. Và khi tâm khó chịu nó dịu xuống rồi, tự nhiên bạn sẽ nhận ra cái tâm suy nghĩ vi tế này. Luôn luôn là tâm mà tâm khó chịu, tâm bức xúc, tâm bực bội là nó có một cái sự suy nghĩ gì. Mình không thể nào mà mình giận ai mà mình không suy nghĩ xấu về người ta. Nhưng mà thầy thượng sư này thường nói rằng cái sự suy nghĩ đôi khi nó rất nhanh và rất là vi tế, mình không nhận ra, mình chỉ thấy cái cảm xúc mà thôi. Thì ông nói không sao hết, buồn vui giận ghét nó đang có mặt, mình quan sát nó. Mình quan sát xong xuôi rồi, khi mà nó dịu xuống rồi bạn sẽ nhận ra cái tâm suy nghĩ này mà nó rất là vi tế. Thưa thiền sư, con nhận ra rằng rất có nhiều lớp tâm đang kết chằng chịt với nhau, trong đó có tâm khó chịu, tâm suy nghĩ, tâm chánh niệm, đủ thứ tâm. Thiền sư nói quan sát được như vậy rất là đúng. Bây giờ nói vấn đề đầu căn. Thưa thầy, lúc ngồi thiền mắt nhắm quan sát hơi thở thì đầu rất là căng. Khi đầu căng con cảm nghe buồn ngủ. Lúc đầu con nghĩ là tại vì thời tiết, nhưng kiểm tra thấy không có phải. Vì này thưa với thầy là ngồi thiền cái đầu nó căng thẳng khó chịu lắm. Khi mà đầu nó căng thì buồn ngủ, rồi kiểm tra phải có tại thời tiết không? Không phải. Thực sự nói không phải tại thời tiết đâu, mà tại tâm hành giả. Tâm hành giả là sao? Là tại vì khi ngồi thiền mắt nhắm chú tâm vào hơi thở thì đầu phải căng. Tại mình là tại sao khi mình ngồi thiền này, khi ngồi thiền thì mắt phải nhắm lại, mà mắt nhắm thì mình ưa chú tâm vào hơi thở, và điều đó làm cho cái đầu phải căng. Một cách vô tình hành giả sử dụng quá nhiều sức mà không biết, cho nên mới bị căng lúc mắt nhắm. Đó đôi khi có nhiều vị nói là không con có chú tâm gì đâu. Đó, nhưng mà thật ra là cái sự có chú tâm ở đó mà mình không có để ý. Tại nào ông nói này, một cách vô tình hành giả sử dụng quá nhiều sức. Mình sử dụng sức mà mình không để ý, bởi vì mình ở trong một đối tượng mình muốn nói cho rõ. mình muốn thấy nó cho rõ, mắt nhắm quan sát đối tượng, một đối tượng thôi. Một cách vô tình mình sử dụng quá nhiều sức mà mình không để ý, vì vậy nó mới bị căng lúc mà mình mắt mình nhắm. Bây giờ tôi hỏi cái hành giả mới đặt câu hỏi, vậy chứ bây giờ cô ngồi đó mở mắt đang ngồi đó có biết mình đang ngồi không? Thì sư hỏi như vậy, bây giờ mở mắt là ngồi đó có biết mình đang ngồi không? Cô trả lời dạ thưa có. Vậy có căng thẳng không? Dạ thưa không. Đó, tập như thế thôi. Có một lần đó sư đi, sư không nhớ là ở đâu trong Việt Nam, sư gặp một sư cô cũng gặp trường hợp như vậy. Sư cô nói rằng để mà để nhắm mắt là tự nhiên đầu căng, mà ngay cả trong khi mà ngồi mà nói chuyện mà ngồi nghe pháp đó mà cô mắt nhắm cũng đầu cũng căng nữa. Rồi sư nói chắc cái đầu cô căng thẳng là vấn đề giống như là chú sức, mình bị gì đây, chú tâm nhiều quá, nó không con cũng chú tâm nhưng mà cô không có để ý. Rồi có một lần cô tới, cô nói với sư, cô nói rằng là hôm nay sư có nói rằng là đừng có chú tâm, thả lỏng thư giãn đi, ngồi giống như chơi vậy đi. Thì con ngồi giống như chơi thì con cảm thấy thoải mái. Sư nói bây giờ cô tiếp tục chơi đi, cứ việc khi nào hành thiền nó bây giờ ngồi chơi thôi. Tự nhiên vậy mà từ từ nó giải quyết được cái vấn đề đầu căng thẳng. Mà sư cũng biết nữa, sư cũng chỉ nói vậy thôi. Rồi mà cuối cùng vậy họ làm được. Bây giờ đây này, có một cái câu mà vị này trình pháp sau đó thì thiền sư nói đây là cái trả lời tại sao cái vấn đề của cô này. Thưa thiền sư, lúc ngồi con ưa nhắm mắt, vì nhắm mắt thì con thấy là dễ nhiếp tâm hơn mở mắt. Ông nói đúng quá rồi, đây là lý do tại sao trong tâm khảm hành giả muốn nhiếp tâm cho nên sử dụng nhiều sức để tâm ở trên địa ngục. Nhắm hay mở mắt chánh niệm phải giống nhau trong cả hai trường hợp và đó là nguyên tắc, nhưng trong thực tế mở mắt chánh niệm mạnh hơn. Đó là cũng lý do tôi khuyên quý vị đừng nhắm mắt, vì nhắm mắt hành giả ưa chú vào địa ngục, mở mắt khó nhiếp tâm bởi vì 80% cái tâm mình nó để ý cái cảnh bên ngoài. Thì sẽ đọc lại cái chỗ này. Cô này nói rằng con thích, rất là thích nhắm mắt, bởi vì khi mà mắt nhắm thì con dễ nhiếp tâm hơn, tức là con dễ giữ cái tâm ở trên địa ngục. Thiền sư nói đó là lý do tại sao mà đầu cái căng đó. Tại vì sao? Bởi vì trong cái tâm của mình á, mình muốn nhiếp tâm, mình muốn bắt cái đối tượng cho rõ, mình muốn chú vào cái đối tượng, cho nên mình sử dụng nhiều sức để tâm trên đề mục, và cái điều này mình làm một cách theo quán tính mà mình không rõ, mình không để ý. Nhắm hay mở mắt chánh niệm phải giống nhau, đó là nguyên tắc, nhưng mà trong thực tế thì mở mắt thì chánh niệm sẽ mạnh hơn. Tại sao? Bởi vì đó là cũng là lý do tôi khuyên quý vị đừng nhắm mắt, vì nhắm mắt hành giả ưa chú vào đề mục. Vì vậy những người nào mà ngồi thiền mà thấy đầu căng thẳng, mở mắt thử coi, ngồi thoải mái giống như mình ngồi chơi vậy đó, rồi cái gì nó biết thì nó biết rồi. Mà đôi khi mình mở mắt ra và tập như vậy một cách thoải mái thì làm được. Mở mắt thì rất khó nhiếp tâm. Khi vị nào mà ngồi mà nhắm mắt mà đầu căng thẳng là bởi vì muốn cái tâm của mình ở trên địa ngục. Bây giờ mở mắt ra thì cái tâm là không ở trên địa ngục được, bởi vì 80% nó bị chia ra ngoài. Vì vậy mình không có nhiếp tâm được và vì vậy không có căng thẳng. Thưa thiền sư, trong khi ngồi tâm chánh niệm nhận biết rõ ràng, bất giác cảnh duyên chạy theo đối tượng cho nên thất niệm, có tâm si nhảy bén nhảy ra can thiệp vào vấn đề đang suy nghĩ theo cách này hay cách nọ, điều này xảy ra thường xuyên. Ý muốn nói rằng là trong khi bạn ngồi đó đang chánh niệm như vậy thì tự nhiên có một cái niệm suy nghĩ nó khởi sanh, nó duyên theo cảnh, tâm tự nhiên suy nghĩ, và khi mà tâm suy nghĩ như vậy thì có tâm si trong này nó nhảy ra, khi nghĩ tới chuyện gì thì nó giải thích giải bài, nó kêu phải làm kiểu này kiểu kia. Thì cô này có biết cái đó là tâm si, mà cái chuyện này nó xảy ra rất là thường. Thiền sư nói tâm duyên theo cảnh thất niệm, suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, hãy để yên và duy trì chánh niệm là được rồi. Đôi khi có nhiều vị trình với thầy nói rằng sao mà tôi ngồi sao mà tâm tôi nó suy nghĩ nhiều quá chẳng hạn, tâm con ngồi suy nghĩ quá nhiều, tâm ngồi cứ bây giờ nó không có chưa có yên được, nó suy nghĩ nhiều quá. Thì thiền sư nói cái đó rất là tốt, suy nghĩ mà mình biết, mình thấy nó suy nghĩ tức là mình có cái sự chánh niệm mình mới biết. Vì vậy nếu mà quý vị tập thiền mà quý vị lại than với thầy là suy nghĩ nhiều quá, ông nói suy nghĩ không có sao hết. Tâm duyên theo cảnh thất niệm, suy nghĩ chuyện này là chuyện của nó, hãy để yên, duy trì chánh niệm, chỉ biết là nó đang suy nghĩ, như vậy là đủ rồi. Đó là cái bổn phận của mình làm. Thưa thầy, lúc thiền chánh niệm con mạnh, lúc mắt nhắm nhưng mà đầu nặng, mở mắt thì cảm giác dễ chịu hơn, nhưng chánh niệm cũng yếu hơn. Lúc thiền chánh niệm còn mạnh, nhắm mắt thì chánh niệm mạnh, nhưng mà đầu nặng. Đó, hồi nãy cũng đầu cũng nặng tại nhắm mắt, vì này cũng nói vậy. Thế mà con mà duy trì, con mà nhắm mắt á, thì chánh niệm mạnh lắm. Mà thật ra không phải chánh niệm mạnh đâu, bởi ông nói mở mắt chánh niệm mạnh hơn. Mà trong này chắc có lẽ là nhìn nói nhiều về tâm định. Mở mắt thì con thấy chánh, nhắm mắt thì con thấy chánh niệm mạnh, nhưng mà đầu nặng. Bây giờ mở mắt thì cảm giác dễ chịu hơn, nhưng chánh niệm cũng yếu hơn. Bây giờ con phải làm sao? Thiền sư trả lời, mở hay nhắm mắt tâm phải thư giãn. Hành giả ưa có thói quen chú tâm nhiều lúc nhắm mắt. Nếu hành giả biết điều chỉnh năng lượng của mình, đừng có dùng quá nhiều sức lúc nhắm mắt thì sẽ giúp giải quyết vấn đề đấy. Như vậy là trong cả hai trường hợp, mình thấy trường hợp nào cũng vậy, là bởi vì mình sử dụng sức nhiều quá. Mình sử dụng sức nhiều quá mà mình không có biết. Vì vậy khi mà mình cảm thấy cái đầu nó căng thẳng, nó khó chịu, thì ông khuyên rằng là phải kiểm tra lại coi thử mình có chú tâm quá không, mình có dùng sức nhiều quá không. Và cái trong này vấn đề này muốn giải quyết là nhớ biết cách điều chỉnh đó, thư giãn, đừng có để cho đừng chú tâm quá. Chú tâm quá thì tự nhiên đầu nó căng thẳng. Bây giờ đây có một, hai câu hỏi mà thầy thực sự giải trong cái ngày thiền tập vừa rồi, trong cái buổi thiền pháp vừa rồi, bữa năm tay cho chư tăng. Bây giờ cái câu hỏi thứ nhất phải như thế này: có hai người con không mấy gì hợp và nghe rằng họ sẽ đến tu ở thiền viện trong kỳ nhập hạ năm nay. Một vị sư thưa với thầy rằng là có hai người con không hợp lắm, không mấy gì hợp, tức là không có hợp, nhưng không hợp chứ không cho lắm. Và con biết rằng là sang năm này con qua đây nhập hạ và họ cũng qua nhập hạ. Đến nơi mới biết là hai vị này không qua được thì tâm con vui lắm. Con ngạc nhiên với trạng thái tâm này, và như thế có nghĩa là thâm sâu bên trong tâm không ưa gì, mặc dù bên ngoài mặt thì con tử tế vui vẻ. Khi mà con nhận ra là con nghe người này không qua được thì tâm con rất là vui. Thì con mới biết rằng, ồ, té ra là mình giả lả ngoài mặt thôi, chứ thật ra mà trong bụng mình không ưa người ta chút nào hết trơn. Tức là bằng mặt mà không bằng lòng đó. Con cảm nghe mình không chân thật. Vậy xin thầy giải thích thêm về sự mâu thuẫn của tâm bên trong và hành vi thái độ ở ngoài mặt. Thì sư nói, đây là sự vận hành của các pháp tự nhiên. Tâm bên trong nó vận hành theo chiều của nó, bên ngoài nó khác. Vận hành theo tự nhiên là sao? Bên trong tâm sinh hoạt theo chiều của nó, bên ngoài phần tri thức tâm cứ tưởng là mình vui vẻ thành thật với họ. Trong thực tế vị này cũng chấp nhận là mình cũng có thành thật. Đúng ra là mình giả vờ, đóng kịch, làm ra vẻ chân thật, nhưng tâm thật sự bên trong hoàn toàn trái ngược. Bây giờ mình mới nhận ra điều này. Mình ở ngoài thì mình vui vẻ, mình cười bên tai, nhưng mà thật ra là bên trong cái tâm của mình không vui chút nào. Và vì tại sao mà nó đóng kịch? Sự giả vờ, sự giả bộ, sự đóng kịch này là sinh hoạt của một tâm ngã chấp. Bụng thì không ưa, trong lòng thì không thích. Bên trong thì mình trong tâm mình thì thật sự không ưa, nhưng mà bên ngoài mình giả lả, mình giả vờ, mình đóng kịch, mình làm giống như là mình thích người ta đó. Mà thầy thiền sư nói rằng đây là sự sinh hoạt của một tâm ngã chấp. Khi mà nói sự sinh hoạt của một tâm ngã chấp thì mình hiểu rằng đây tại vì mình có tâm ngã chấp, do đó nó làm như vậy. Vậy cái này không phải lỗi của ai hết trơn. Thiền sư nói đây là một hiện tượng tự nhiên này, đây là sự vận hành của các pháp tự nhiên. Pháp tự nhiên bên trong tâm của mình và cái ngã chấp ở bên ngoài, hai cái này nó nghịch với nhau. Mà đây là hai pháp tự nhiên thôi. Pháp tự nhiên nó phiền não thôi chứ có gì đâu, phải không? Sự giả vờ, sự giả bộ này là sinh hoạt của một tâm ngã chấp. Như tôi luôn luôn đàng hoàng, tôi chân thật, tôi không gian lận với ai hết, tôi không có giận ai lâu cả. Cái tâm ngã chấp ở bên ngoài nó nói như vậy. Tuy nhiên đây là một điều tốt, bởi vì hành giả nhận ra được cái phần vi tế của tâm. Nghĩa là từ trước giờ mình không nhận ra rằng là tâm mình ghét người ta, mình không nhận ra được. Bây giờ mình quan sát và mình mới nhận ra rằng là tâm của mình không ưa người ta. Vì vậy thiền sư nói rằng đây là một điều tốt, vì hành giả đã nhận ra được cái phần vi tế của tâm. Phần này thông thường bị che khuất bởi bản ngã. Thầy tôi Hòa Thượng Sự U Minh thường nói, khi nhận ra cái xấu hay yếu điểm của mình là người tốt. Thì mình mà nhận ra được cái xấu của mình là mình tốt rồi đấy. Ngược lại, không thấy những cái này Cái đó mới là gọi là xấu đấy. Mình xấu và mình nhận ra được cái yếu điểm của mình nhận ra cái xấu của mình, cái này là cái tốt. Mình nóng nảy, mình tham lam, mình sân hận, mình ích kỷ, mình nhận ra được cái đó. Hòa thượng Sư Minh nói tốt lắm đấy. Thành ra quý vị mà nóng nảy, mà quý vị ích kỷ, mà quý vị tham lam, mà quý vị nhận ra được, quý vị mừng đi, đừng có phiền hà. Hòa thượng Sư Minh nói đó tốt đó, có chánh người có chánh kiến đấy. Ngài thường nói điên mà biết mình điên là tỉnh, còn điên khùng mà cứ ngỡ mình tỉnh là cái thứ điên thật đấy. Thành ra quý vị nói là tôi không điên, có nhiều người quý vị điên đó. Còn quý vị nói tôi điên lắm. Mà điên này là cái gì? Đây là phiền não. Phiền não mới điên. Chứ không có cái gì điên hết trơn. Người ta tham dữ quá, sân dữ quá, do đó mà gọi là người điên khùng. Mà cái người mà chưa phải bậc thánh nhân là điên khùng thôi. Năm ngoái có một vị hỏi, nói với thiền sư rằng là: dạ thưa sư, người ta nói con điên, người ta nói con khùng. Mà cái người mà nói con điên khùng, họ nói chơi thôi à. Mà không biết tại sao mấy người này chấp một cái lời đó mà nói con điên. Vậy bây giờ tôi hỏi ông, vậy cho người ta nói thầy thì điên thì tính sao? Ông trả lời, sư cũng ngạc nhiên à. Người ta nói tôi điên hả? Họ đúng à. Ủa sao kỳ vậy? Là vì họ nói theo ý của họ mà. Mà sao mình bắt họ được phải không? Dưới con mắt họ là mình là người điên mà. Bởi vì mình làm cái gì đó biết, họ không đồng ý, họ nói mình điên. Họ nói mình điên, đó là cái chuyện của họ. Đúng, không có sai hết trơn. Bởi vì họ nói theo ý của họ mà. Nhưng mà thiền sư nói rằng cái người mà tham quá, sân quá, phiền não nhiều quá, đó là người điên. Mà thiền sư hỏi, bây giờ phải quý vị người nào mà không điên đặt? Ai mà không điên đây? Ai mà không tham? Ai mà không sân? Vì vậy hãy tham sân là điên khùng rồi đây, không có sao hết. Bây giờ thiền sư mới hỏi thế nào là hiểu rõ chính mình. Đây là một cái bài pháp mà thầy đã dạy từ năm 2010. Sư đọc lại cái phần này rồi sư đọc lý cái đó đọc cho quý vị nghe. Thế nào là hiểu rõ chính mình? Đó là người thấy rõ những điểm vi tế của tâm mình. Hồi nãy thầy khen cái vị này là đã thấy rõ những cái phiền não vi tế của mình. Và thầy nói rằng đây là cái người hiểu chính mình. Người thế nào là người hiểu rõ chính mình? Đó là người thấy rõ những điểm vi tế của tâm mình. Tâm mình tốt như thế nào người ấy biết rõ, và xấu như thế nào người ấy cũng thấy được. Và đây để sự đọc cái bài mà thầy nói năm 2010. Hiểu thế nào là hiểu mình? Hiểu mình là biết mình xấu thế nào, biết mình tốt thế nào. Nếu mà mình xấu mà mình cứ nói mình tốt là mình không hiểu mình chút nào hết. Cái này là mình tự khoe khoa. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều phiền não mà người nào khen tặng nói rằng mình hay, mình giỏi, mình thánh thiện, mình không lấy đó làm gì. Vì mình biết rõ, rất là rõ mình mà, mình đâu có thánh thiện, mình đâu có tốt, mình đâu có hay như vậy. Vì vậy người ta khen đó là chuyện của người ta, mình không buồn. Ngược lại, mình biết mình không xấu, nhưng nếu có ai chê mình cũng không buồn, mình cũng không khổ. Bởi vì mình có đâu mà mình buồn, mình khổ. Thầy sư này tâm sự với sư có một lần, có một năm đó, thầy ở đây. Rồi cái vị mà lúc bấy giờ là vị trụ trì đó, không có ưa thầy. Và tìm mọi cách phá thiền sư. Trong đó có chục mũ thầy thiền sư là có quan hệ tình dục với người này người kia nữa. Đó thì người ta đem câu chuyện là người ta nói, ông làm thinh, ông không trả lời. Ông nói là bây giờ sư đó nói sư như vậy đó, sư tính sao? Thiền sư nói, tôi nghĩ trong tâm tôi nói tôi có đâu. Những người này tôi qua giống như Phật tử mà họ hỗ trợ tôi, họ giúp đỡ tôi thì tôi vui vẻ tử tế với họ, chứ mà thật ra nó cái chuyện mà bị bạ tôi không có làm. Do đó tôi làm thinh. Tôi làm thinh, tôi không có một chút phân mua gì trơn. Và vị này cứ tiếp tục kêu bằng là đập phá tôi bằng cách sử dụng những cái ngôn từ rất là bậy bạ. Và vì thầy sư nói rằng bởi vì tôi làm thinh, tôi không nói, bởi vì không phải là tôi thua mà tôi nghĩ rằng tôi không có, cho nên tôi phải cần nói, thì nó bắt đầu nó quất ngược trở lại. Là nó những cái lời của vị này nói nó trở thành là cái những cú đòn đập trên mặt của vị này, là bây giờ Phật tử làm rất là dữ. Phật tử nói rằng là sư đó không có làm những đó, mà tại sao sư nói những cái câu bất thiện như vậy? Đó thì tại vì ông nói tầm bậy, do đó bây giờ bên kia ta đã lời mà Phật tử đứng ra nhảy vô, và cuối cùng sư phải bỏ chùa đi. Vì vậy khi mà thầy nói là tôi rút ra được một bài học, để mà ai mà nói xấu tôi, mà chụp mũ tôi những cái điều tôi không có, tôi quyết định tôi làm thinh, tôi không có nói. Là bởi vì tôi không nói tự động mà thật sự là vàng thì nó không sợ lửa đâu. Thế mà còn mình có cái thói quen mà mình làm, người ta nói mình chút gì là mình đi tới đầu này đầu kia, mình phân vua, mình giải bày, mình nói vậy gì cái nọ, tôi không vậy tôi kia. Ông nói mình làm cái đó là ngu lắm. Mà sư ngu này, sư chuyên môn làm cái trò đó đó quý vị. Ông nói làm cái đó là ngu vô cùng đấy đó. Là bởi vì cũng giống như là mình đồng thuận với cái những gì người ta nói. Tại vì mình trật mình mới đi, mình phân vua chứ, có vậy không? Mình có chuyện gì bắt gì phân vua, ở nhà ngủ cho khỏe. Thiệt là khùng ha. Ngược lại mình biết mình không xấu, nếu có ai chê mình không có buồn. Hiểu tâm mình là hiểu cả hai mặt, tốt cũng như xấu. Người đời xấu không tốt, họ không biết những cái xấu của họ. Đôi khi họ biết nhưng mà họ cố che đậy. Hành giả quan sát tâm hoài sẽ thấy rõ cái tốt cái xấu của tâm mình. Người không tu tập không nhận ra cái dở hay cố quên những yếu điểm của mình, chỉ thấy cái hay nên không bao giờ trưởng thành hết. Ở chỗ này, người không tu tập không bao giờ nhận ra cái dở hay cố quên những yếu điểm của mình, chỉ thấy cái hay, chỉ thấy cái giỏi, nên người ấy sẽ không bao giờ trưởng thành. Hôm rồi trong phần trình pháp, một thiền sư sinh nữ người Hàn Quốc, cô này là một người khá lớn tuổi, trình pháp và nói với tôi như thế này: thưa sư, suốt đời con cố gắng luôn luôn làm sao để trở nên một người vợ đảm đang nhất, một người mẹ biết yêu thương và săn sóc con cái nhất, một người bạn tốt và tử tế nhất. Cái gì cũng số một hết trơn, nhắc hết trơn ba thứ luôn. Người vợ đảm đang nhất, người mẹ tốt nhất, rồi tới người bạn tốt nhất. Bây giờ hành thiền thấy tâm khổ quá. Tại sao? Tại vì muốn ba cái nhất nên tâm cứ lo lắng khổ sở hoài. Tôi nói với bà ấy rằng khi không có trí tuệ thì không làm sao mà có ba cái nhất này đâu. Vì không đủ trí tuệ nhưng cứ muốn mình hay mình giỏi, cho nên phải đè nén những cảm xúc, bây giờ mới khổ. Bởi vì tôi muốn trở thành một người vợ đảm đang, biết thương chồng, thương con, thương này, thương kia. Do đó mà nếu mà ông chồng nói cái gì trái là mình cố gắng mình đè xuống. Bởi vì mình chứng tỏ cho thế gian biết là mình là người vợ tốt mà. Mình hay mình giỏi mà. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì. Trời đất ơi, nó muốn nổi điên lên mà. Miệng cười hớn hở sẽ đọc cái câu vậy cái gì đó. Bà trẻ bà cố làm như vậy đó. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở quá rằng lắc mà. Muốn chết luôn. Vì không đầy đủ trí tuệ nhưng cứ muốn mình hay mình giỏi, cho nên phải đè nén những cái cảm xúc xuống, do đó mình mới khổ. Bây giờ hành thiền, nỗi khổ đã được giam kín từ trong tiềm thức khá lâu rồi, bây giờ có dịp trồi lên. Bà ta muốn mình là người tốt trên cả ba mặt, vợ, mẹ và bạn. Nhưng giờ đây có dịp xem tâm, bà mới nhận ra rằng mình có thật tốt như mình nghĩ đâu. Mình chỉ muốn mình tốt thôi, nhưng mà vì mình không có trí tuệ, do đó không thể tốt được. Vì vậy hai bên mới giằng co nhau, và bà này rất là đau khổ. Bây giờ bà ngồi thiền, bà mới nhận ra rằng là mình không tốt như mình nghĩ. Và đây là chánh kiến. Bây giờ mình không tốt, bà này bà nghĩ rằng bà không, bây giờ mới thật sự là mình mới khám phá ra là mình không tốt như mình nghĩ này. Mình muốn là mình là một người vợ, một người mẹ và một người bạn tốt nhất, mà thật ra không tốt. Thì thiền sư nói đây là chánh kiến, cái nhìn đây mới đúng thật sự này. Mà hồi trước là mình tầm nhìn tào lao, mình nhìn tầm bậy, không, mình chỉ suy nghĩ rằng là mình tốt mà thật ra mình không tốt. Và đây là chánh kiến, bà bắt đầu thực sự hiểu về chính mình. Muốn mình là một người gương mẫu hoàn hảo ở rất nhiều mặt là một ý tốt, nhưng mà thiếu trí tuệ thì không bao giờ làm được. Suốt đời bà này luôn luôn cố gắng để trở thành một người hoàn toàn. Và khi tới đây hành thiền tập, tới đây hành thiền, bà cũng giữ rất đúng thời khóa như một thiền sinh gương mẫu dù đã lớn tuổi. Đi đâu cũng cho người ta thấy mình là nhất hết trơn. Bởi vì mình là nhất, do đó mình cố. Và vì mình làm không được, do đó mình, tâm mình ở trong hai bên, nó nội tâm ở trong nó dằn xé nhau, nó đối đối đầu nhau, do đó mình đau khổ. Bởi vì không đủ trí tuệ lại cố gắng làm cho tốt, cho nên nội tâm nó dằn xé. Tâm bên trong đau khổ vì bị đè nén quá nhiều và quá lâu rồi. Thì bây giờ ngồi thiền tâm nó yên, nó trạo lên trở lại. Và khi mà ngồi thiền và nhận ra rằng mình không tốt như mình nghĩ, ông thiền sư nói đấy, cái đó là đúng rồi đấy, chẳng kiên đấy. Bây giờ cái câu hỏi thứ hai liên quan tới một cái bài pháp, liên quan tới một cái kinh nghiệm thiền tập như thế này: thưa thiền sư, một lần con ngồi thiền thì trời bên ngoài chuyển mưa, gió thổi vào lạnh toàn thân, dù đã phủ y lên người. Bây giờ có một luồng hơi nóng di chuyển trong người, tâm con bèn trú vào hơi nóng đó và chỉ theo dõi hơi thở thì thấy người ấm trở lại. Con muốn biết đây có phải là do tham hay dính mắc không? Trời bên ngoài lạnh, nhưng bên trong nhận ra được luồng hơi nóng, thì vị này chú vào trong cái luồng hơi nóng đó và chỉ biết hơi nóng và hơi thở mà thôi. Khi chú như vậy, quan sát như vậy thì thấy tâm nó càng ngày, thấy cái cơ thể nó càng ngày nó còn được ấm, dễ chịu. Hỏi thầy làm như vậy có được không? Chân sư trả lời, làm gì với trí tuệ thì được. Hành giả chú vào luồng hơi nóng và chỉ theo dõi hơi thở để giữ ấm toàn thân, và làm cái điều này có lẽ là vì lý do sức khỏe. Tại mình chịu lạnh không được, cho đó trong khi trời mưa trời lạnh thì mình chú tâm vào trong cái luồng hơi nóng đó và hơi thở, và làm như thế thì tự nhiên thấy cái người đó nó khỏe, tự nhiên nó ấm trở lại. Thì ông nói đó phải là lý do sức khỏe không? Nếu mình làm vì lý do sức khỏe thì được, không sao cả. Bởi vì mục đích của mình là làm giữ cho thân, cái thân của mình ấm trong khi trời đang lạnh. Bây giờ mới dính mắt này. Ngược lại, khi luồng hơi ấm xuất hiện, thân dễ chịu, tâm thoải mái, sung sướng, rồi ngày nào hay lúc nào ngồi cũng mong cho nó xuất hiện. À, cái này là tâm dính mắt này. Đó, mình ngồi thiền, tự nhiên cái luồng hơi nóng nó khởi sanh trong người, nó làm cho tâm mình dễ chịu, thoải mái. Rồi bữa nào ngồi thiền mình cũng mong có cái luồng hơi nóng, bữa nào cũng có mình ngồi thiền được. Đây là có một vị cách đây khoảng chừng 5-6 năm từ bên Việt Nam qua và nói với tình với thầy như vậy đó. Nói là cái chữ gì con phá hầu của đồ gì không biết, nhưng ngay chủ ngay cái đốt sân sống đó. Khi mà nó lên thì nó quá khắp người, thấy dễ chịu lắm. Thì ngày nào cũng ngồi chờ nó trời, bữa nào nó tới buồn khổ lắm, tu được. Thì nói là tâm của sư dính mắt vậy đấy. Khi làm một việc gì, nếu hành giả thấy phải làm, cần làm để giữ gìn sức khỏe thì điều tất cả những điều ấy nên làm cả. Tuy nhiên hành giả phải hiểu hơi ấm này không có thật đâu, mà do tâm của mình nó tưởng tượng nó tạo ra. Cái hơi ấm mà hành giả cảm giác đó, trong trường hợp này đó, thì thực sự nói là không đúng, cái này là giả rồi. Cái tâm mình nó giả nó tạo ra và mình tưởng là hơi nóng thật sự. Như nhiều nơi tập thiền định niệm về tứ đại, niệm yếu tố lửa, người tập niệm lửa, lửa, lửa hay là nóng, 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 một lát người nóng ra đổ mồ hôi. Ở thì thực sự nói có phải đâu nóng đâu, nhưng mà tại vì nhờ cái tâm của mình hơi nóng xuất hiện, bởi vì do cái sức mạnh của tâm của mình, sự tưởng tượng của mình đó. Khi mình ngồi thiền mà mình niệm lửa, 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 nóng, 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 thì một lát cái nhờ định tâm và do cái sự tưởng tượng mạnh, hai cái này nó hợp lại làm cho mình thấy nóng thật sự và đổ mồ hôi. Hơi nóng xuất hiện do sức mạnh của tâm. Nhiều vị sư Tây Tạng ngồi thiền trên tuyết không mặc y, sức nóng từ thân các vị này tỏa ra có thể làm cho tuyết chung quanh tan. Và thầy nói rằng là tôi đã nghe như vậy, tôi thấy như vậy. Có nhiều vị Tây Tạng khi họ ngồi thiền mà họ không có mặc y, mà họ ngồi mà sức nóng ở trong người ra có thể làm tuyết xung quanh tan. Đó là một dạng của thiền định, tâm định rất là mạnh và nó cộng với cái sự tưởng tượng nữa. Theo truyền thống Tây Tạng, các vị thiền sư đều phải trải qua một khóa nhập thất 3 năm. Và Đức Lạc Đà Lạt Ma có tổ chức một khóa này và có 100 thiền sinh tham dự. Ở tại Mỹ, tôi cũng gặp một sư Tây Tạng, vị này cũng trải qua một khóa nhập thất 3 năm một mình. Tại vì năm đó vì các vị Tây Tạng, do đó thầy muốn chia sẻ một cái chuyện mà thầy gặp bên Mỹ. Đó là ông nói rằng là tôi có gặp một sư người Tây Tạng. Đó. Và cái vị này thì theo như cái truyền thống của Tây Tạng là giữ một khóa nhập thất mà tới 3 năm luôn. Vì trong cái thời nhập thất, ông này trẻ và ở một mình, do đó sư này bị cái tâm sợ hãi nó tránh áp rất là khủng khiếp trong khi cái khóa nhập thất ấy. Và không biết vì lý do nào đó thầy cũng có nói rõ, thì vị này vượt qua được. Và từ đó là ông ta hiểu thế nào là tâm. Vị này bị sự khủng hoảng và sợ hãi tràn ngập tâm trong khóa tù nhưng vượt qua được. Từ đó vị này hiểu rất rõ thế nào là tâm. Vị này được người ta gọi là người hạnh phúc nhất. Bởi vì khi đo nhịp rung của não bộ, người ta thấy nhịp rung do đo lường sự an lạc của vị này lớn 500 lần hơn những người bình thường. Người ta nói rằng là ông này đó, ông người ta lấy máy, ta đo cái não của ông thì ta thấy cái nhịp rung của ông, cái nhịp rung đó cho thấy cái tâm an lạc của ông nó cao hơn người thường tới 500 lần. Vì vậy người ta nói ông là cái người mà hạnh phúc nhất, the happiest man, tức là cái người mà hạnh phúc nhất. Rồi sẵn đó là thầy cũng có kể nữa trường hợp của thầy. Có lần tôi đi qua bên Hàn Quốc, người ta dẫn tôi đi scan cái não bộ. Tại vì đang nói chụp não bộ thì ông nói là tôi cũng vậy. Tôi đi qua bên Hàn Quốc á, bên Đại Hàn đó, thì người ta dẫn tôi đi chụp não bộ. Đi với tôi có hai vị sư Hàn Quốc và hai người cư sĩ là năm người có thầy. Khi mà người ta scan não của các vị này thì người ta nhận ra được nhiều màu khác nhau của não bộ. Mỗi cái màu đó nó phản ảnh một cái trạng thái tâm nào đó. Ví dụ như cái màu đó là sân hận, màu xanh da trời nhạt là cái tâm mình mát mẻ vui vẻ được như thế nào đó. Thì cái các vị đó mà khi mà người ta scan đó thì cái máy xuất hiện ra rất là nhiều màu. Đến phiên tôi cũng scan não bộ, quý vị biết không, nó túi thùi vậy. Không thấy màu gì hết trơn. Họ hỏi, ủa không biết tại sao, chắc là cái máy nó hư. Thôi chờ chút đi đi, ông lát trở lại coi thử sao. Thì thầy nói, tôi hỏi ông tại sao vậy, tại sao mà ông scan cái não tôi được. Không thì, mấy người kia nói tôi cũng biết nữa, chắc là cái máy nó hư rồi. Kêu ông thầy vô lại, scan lần thứ hai nữa, coi chụp lại nữa, lần thứ hai cũng tôi thôi nữa. Cái cuối cùng cái ông mà làm cái máy đó không kết luận, máy chúng tôi không đo nổi não của ông, thua, chịu thua đó. Sư nói thầy đừng đo lần thứ ba, đo lần thứ ba nó nổ máy rồi ta. Bây giờ bởi vì vị này, cái vị sư Tây Tạng mà sợ hãi đó, vị này là nhờ trong cái khóa tu 3 năm đó, vượt qua được cái cơn sợ hãi. Vì do đó vị này hiểu rất rõ cái tâm của mình. Vì vị này hiểu rất rõ cái tâm của mình, vì vậy vị này đi đâu dạy thiền cũng nói rất nhiều về tâm. Và ở bên Mỹ đó, ông là một thiền sư rất là nổi tiếng, và ông nói rất nhiều về tâm. Vì vậy khi mà thầy của mình qua bên đó dạy cũng nói về tâm. Vì vậy họ mời hai vị lại và để cho hai vị nghe là bàn cãi, nói chuyện qua chuyện lại. Bởi vì người Mỹ đó họ khôn lắm, họ nghe những vị nào mà giỏi đó, họ ưa mời tới. Họ ưa mời tới để mà họ nghe các vị là bàn cãi với nhau cái gì. Thì thầy có kể cho sư nghe có một vị Myanmar cũng rất là nổi tiếng, cũng được người ta mời tới mà làm như vậy. Rồi trong khi mà bàn cãi đó, cái vị sư với vị ngài hòa thượng Myanmar nó hủ sân, bực bội sân dữ dội lắm. Khi mà tôi tới gặp vị này đó, thầy kể vị này nói rất nhiều về tâm, và tôi vì tôi cũng dạy về tâm cho nên thiền sư Joseph, tức là cái ông mà thiền sư trưởng ở trường thiền IMS đó, muốn mời tôi gặp vị này để trao đổi, và các hành giả phương Tây sẽ ngồi đó để có dịp lắng nghe và học hỏi. Trong buổi gặp nhau nói chuyện, sư này nói rất nhiều, còn tôi chỉ ngồi yên và lắng nghe mà thôi. Tôi không góp ý, không bàn luận rất nhiều, tôi chỉ nghe mà thôi. Tại vì sao? Tại vì vị sư này nói rất nhiều về Niết Bàn. Nói vậy chứng tỏ rằng vị ấy đã hiểu rất rõ về Niết Bàn, và là đó là cái điều mà tôi tránh, tôi không dám nói. Khi vị này mà tới bàn cãi với tôi thì vị ấy nói rất nhiều về Niết Bàn. Mà đây là một cái vấn đề mà tôi rất là sợ hãi. Tôi rất là sợ, tôi rất là muốn tránh. Là bởi vì khi mà bạn nói rất rõ về Niết Bàn, tức là bạn phải hiểu Niết Bàn như thế nào bạn mới nói chứ. Đó là điều tôi tránh. Tôi không có thái độ bực tức khó chịu như một thiền sư nổi tiếng Myanmar đã làm. Tôi giữ im lặng và bằng lòng với những gì tôi hiểu. Và câu chuyện nó xảy ra, và ông thầy cười, thiền sư cười khề khề đó. Rồi cuối cùng cũng yên, ông đi được ông, tôi đi được tôi. Mọi sự em đẹp quá, tốt quá, không có gì trơn. Ông nói tôi nghe thôi, có gì đâu nè. Ông nói Niết Bàn, tôi muốn nói Niết Bàn, tôi làm thính. Có gì đâu, một bụi sống hẳn. Cho thầy, con ngồi thiền, bỗng nhiên có tiếng động mạnh xuất hiện làm con giật mình. Bây giờ con nín thở để cho tim bớt rung động, rồi thở đều nhẹ và theo dõi tâm, thì thấy tâm dễ chịu dần. Con không biết làm như vậy có được hay không? Thiền sư trả lời, được chứ. Giật mình là do tâm sợ. Khi thiền tập, tâm bắt đầu yên, các căn trở nên bén nhạy hơn. Tâm thanh đến tai, nghe rất là lớn, cho nên mình mới giật mình. Thiền sư nói rằng là khi mình mới tập thiền đó, tâm của mình nó bắt đầu nó yên từ từ. Khi mà nó chưa có yên hẳn, nó chưa có ổn định hoàn toàn á, thì là hễ một tiếng động nào tới thì tai mình nó nghe rất là rõ. Cái cơ quan của mình nó rất là nhạy bén. Vì vậy cái chất động nó tới, bình thường mình nghe một, còn bây giờ mình nghe tới 10 lần hơn. Do đó mình giật mình sợ hãi. Nhưng chỉ lúc đầu thôi, khi tâm định càng lúc càng sâu, thì tiếng động cho dù có lớn bao nhiêu cũng không tác động gì tới tâm của thiền giả hết, chỉ lúc đầu thôi. Còn sau này khi mà cái tâm định mình nó mạnh rồi đó, thì chấn động bao nhiêu cũng không sao cả. Sư mới hỏi thầy, khi mà cái vị thiền giả mà chấn động mà mạnh như vậy, mà tâm của vị ấy gần như là không chấn động, không có bị gì hết trơn á, thì làm như là ông không biết cái câu chuyện gì xảy ra bên ngoài phải không? Thiền sư nói không, biết rất là rõ. Và thầy kể hai câu chuyện liên quan tới cái kinh nghiệm cá nhân của thầy. Câu chuyện thứ nhất, ông có nói rằng, hồi tôi còn ở bên chùa cũ đó, gần sĩ trường đó, thì ở đó có ba chùa, chùa của ngài Hòa Thượng Sư Minh ở giữa, hai Phật học viện hai bên, và ba vị trưởng lão là giống như là huynh đệ anh em với nhau. Vì vậy tới cái ngày mà Uposatha, tức là ngày mà lễ sám hối đó, thì tất cả chư tăng cả ba chùa đều qua cái chùa chính giữa và làm lễ ở đó. Hồi đó sư ở bên đó, sư cũng thấy như vậy đó. Cứ tới mà ngày rằm là ngày 1, 30 là ngày 14, ngày 30 đó, chư tăng tập họp qua bên đó làm lễ. Thì mà khi mà bắt đầu mà chư tăng mà họp thì người đứng bên này, người đứng bên kia, đứng lung tung mà đông ghê lắm đó. Thì người ta phải dọn chuồng, đặt chuồng, họ để cái chuồng họ để trong xi ma đó, họ để trong nhà đó. Thế vị nào mà ngồi trong đó dẫn một cái nghe muốn chết luôn à. Thì thầy nói rằng lúc đó là sắp sửa tới giờ là chư tăng phải tập họp để làm lễ, thì cái vị đó đánh cái chuồng lên, thì cả trăm vị sư, vị nào cũng giật mình hết trơn á, chỉ có một mình tôi. Lúc bây giờ tôi nói chuyện với một vị khác không có giật mình, cái vị ấy cũng không giật mình. Tôi mới khám phá ra rằng trong khi mà tôi nói chuyện tôi rất là tâm niệm, vì ấy tập thiền định, tâm định cũng rất là mạnh. Vì định mạnh và niệm mạnh, vì vậy tác động nó tới bất thình lình tất cả đều giật mình hết. Còn riêng hai người tôi cũng giật mình. Và ông nói thêm một người thứ ba nữa là cái ông đến chùa, tại vì ông biết rồi tại sao ông giật mình được. Thành ra có ba người cũng giật mình, và trong đó có hai người là tôi với ông kia, mà tôi biết rất là rõ, tôi nghe tiếng chuông nhưng mà tôi không giật mình chút nào hết. Đó là một cái kinh nghiệm. Kinh nghiệm thứ hai nữa là ông nói khi mà cái chùa này mới bắt đầu đó, thì hành giả không có tập thiền ở Đam Ma Hồ, tức là cái giảng đường đó mà quý vị thấy đó, thiền đường đó, chưa làm, mới chỉ có cái này và cái cốc của Hòa Thượng. Tất cả đều vô trong này tập hết. Ngồi thiền, tới giờ ngồi thiền là nam nữ đều vô trong cái nhà Sima này tập. Thì thầy thực sự nói rằng có một bữa thì chư tăng ngồi trên, cái thiền nam, các bạn ngồi phía sau. Thì ông nói rằng là bữa đó đó, trời cũng giông gió như nãy vậy đó. Thì cái cửa chính nè, cửa chính quý vị thấy rất là lớn không? Gió nó mạnh quá, dập âm. Khi mà dập một cái như vậy đó, là tất cả các thiền sinh rung động hết. Nhưng mà hỏi tôi lúc bấy giờ câu chuyện nó xảy ra như thế nào, thì ông nói lúc bấy giờ tôi ngồi thiền và tâm tôi rất là thích thú quan sát cái đối tượng bên trong. Mình nói bên trong bên ngoài cho nó dễ hiểu đi. Tôi ngồi thiền, tâm tôi rất chăm chú, nó quan sát nó rất là thích thú quá. Thì khi mà tác động nó xảy ra đó, tâm tôi nó nhảy ra, nó ghi nhận tác động tức thì nó nhảy vô trở lại liền, nó cũng là phục 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 làm vậy. Nghĩa là nó biết trong hay không, nhưng mà nó nhảy ra chỉ biết một chút xíu, nhảy vô lại tức thì, và nó quan sát ở trong này, nó quên mất cái câu chuyện. Thầy sư nói lúc mà khi mà xả thiền ra tôi cũng không nhớ câu chuyện gì mà thấy bà con sầm sầm xì xì hoài. Thì người ta nói rằng là khi mà ngồi thiền hồi nãy đó là cái cánh cửa nó đánh cái âm đó, làm cho tất cả thiền sinh dao động, bỗng ai tiếp tục ngồi thiền thôi, thì lúc đó mới nhớ à, hồi nãy mình cũng có nghe như vậy, nhưng mà chỉ một chút xíu thôi, tích tắc thôi, nhảy vô nhảy ra, và cái tâm của mình gần như là không để ý. Đó là lý do thì chứng minh cho mình thấy rằng là khi mà mình ngồi thiền và tâm của mình nó có cái sự tâm định hoặc chánh niệm mà mạnh, thì tất cả những tiếng động ở ngoài không ăn nhầm gì hết trơn. Tâm hành giả lúc bây giờ rất là yên. Và có một năm thì thầy nói rằng là cái người nào mà cái chẳng hạn đang ngồi làm cái gì đó rồi ai tới nói cái gì thì mình giật mình á, thì ông nói mình kiểm tra đi, những cái người đó phiền não, tâm phiền não lắm, giật mình nhiều đó. Thành ra quý vị muốn biết ai phiền não cho bộ thò cái một cái hồi giật mình là biết rồi đó, phiền não gây lắm rồi. Thôi hết giờ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.